挣扎也不明自容。Mère la mère sans thương, 修炼这cuộc sống, là nguồn ơn cây trồng. Đây chương trình phát thanh Giờ của Mẹ. Người nhà xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Quý thính giả muốn đóng góp ý kiến hay yểm trợ để nuôi dưỡng các chương trình phát thanh của chúng ta, xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Cầu xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban thêm ơn bình an và thương yêu đến cho quý thính giả. Giờ đây, xin quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những lời cầu nguyện chân thành. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, Ngài là mẫu mực của tình yêu tinh ròng. Xin cho các Kitô hữu chúng con trở thành tình yêu cho trái tim khô cằn của thế giới. Xin dạy chúng con biết yêu như Ngài, biết sống nhờ và sống cho tha nhân, biết quảng đại cho đi và khiêm nhường nhận lãnh. Và xin cho chúng con tin vào sự hiện diện của Chúa ở sâu thẳm lòng chúng con và trong lòng từng con người bé nhỏ. Amen.
Suối mát trinh nguyên giữa sa mạc hoang, mẹ là trăng khanh đêm về chiều sáng mênh mang, mẹ là tiếng hát ru êm giữa trưa hè vắng, mãi mãi mẹ là mây trời biển rộng thanh thang. Đi trong ân tình, hồn con tha thiết yêu mẹ. Mẹ tựa dòng sông tinh tuyền, sức sống vô biên. Mẹ là hy vọng đưa con về bến bình an, lữ khách viễn du tìm về mẹ đầy âu yếm. Mẹ là suối mát trinh nguyên giữa sa mạc hoang, mẹ là trăng thanh đêm về chiều sáng mênh mang, mẹ là tiếng hát ru êm giữa trưa hè vắng, mãi mãi mẹ là mây trời biển rộng thanh thang. Như cây muôn cành, mẹ là bóng mát dịu hiền, mẹ là sao mai soi đường dẫn lối trong đêm, là nguồn trông cậy tin yêu nguồn suối bùi an, tiếng hát dấu yêu ngợi ca tình mẹ âu yếm.
Thưa quý thính giả, Giờ của Mẹ xin gửi đến quý vị tác phẩm Tiếng Gọi Tình Yêu, thông điệp của trái tim Chúa Giêsu gửi cho thế giới qua chị nữ tu Josepha Menendez. và đây là phần đọc truyện kỳ thứ hai sẽ qua phần trình bày của
Nguyệt Nga
và Kim Hà.
Thông phần thương khó, chỉ riêng sự thương khó của Chúa Giêsu mới có sức cứu chuộc, chỉ có máu châu báu của Ngài mới rửa sạch được tội khiên, mới ban được ơn cứu rỗi. Tiếng than thống thiết của Chúa Giêsu đang hấp hối trên thánh giá là tiếng thúc giục muôn dân hãy mau chạy đến múc lấy nguồn ơn cứu chuộc của Ngài. Chớ gì các linh hồn sớm chạy đến nguồn ơn Chúa cứu chuộc. Đối với các linh hồn mau mắn nghe tiếng mời gọi này, luồng sống chuyển sang ngay. Nhưng than ôi, còn vô số người vẫn cố tình đứng xa. Chúa Giêsu lại tìm đến gần họ bằng cách tuyển chọn một số linh hồn để làm máng xối lòng lân tuất Thiên Chúa chảy đến tận nhà họ mãi đằng xa đó. Những linh hồn được chọn hy sinh nói trên kết hiệp với Chúa Giêsu cũng như cành liền thân cây. Đáng khác, những linh hồn ấy còn phải kết hiệp với những người tội lỗi nơi phương xa ấy và gánh chịu trách nhiệm về tội lỗi của họ. Muốn thi hành được nhiệm vụ đó, những kẻ dâng mình hy sinh đó phải trở nên những vị cứu chuộc với chính sự thương khó của Chúa Giêsu. Các người sẽ phải chịu ngược đãi, chịu bắt bớ, khinh rẻ, chịu đánh đập, chịu đóng đinh, chịu muộn phiền khổ não, chịu hấp hối. Bao nhiêu điều ấy nếu người đời không làm được thì Chúa sẽ làm cho, hầu để biến những con người quả cảm đó thành những hình ảnh chuộc tội sống động. Ta cũng tiên đoán được rằng những linh hồn hy sinh cao độ như vậy, mỗi khi nhân danh máu thánh Chúa Giêsu mà cầu bầu cho kẻ có tội thì được Thiên Chúa đoái nhậm lời. Trừ một vài vị như Thánh Phanxicô nằm giấu, sự thông phần thương khó Chúa là để cho thánh nhân được nên giống Chúa, còn hầu hết các linh hồn phạt tạ đều chuyển sự thương khó Chúa thành ơn sủng cho kẻ khác nhờ. Đức bác ái thúc giục họ hy sinh. Đối với những linh hồn hằng sốt mến nhìn ngắm sự thương khó, một số diễm phúc được Chúa cho riêng hưởng, còn số khác thường ra được Ngài cho thấy lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa trên kẻ tội lỗi, và thấy được niềm đau đớn khôn cùng của Ngài trước các linh hồn hư mất. Thông cảm trước nỗi buồn ngao ngán đó, các linh hồn phạt tạ hằng khao khát an ủi trái tim Chúa Giêsu. Giờ đây, tâm hồn họ được thúc đẩy yêu mến Chúa và chăm lo công cuộc cứu chuộc nhiều hơn, như Josepha đã tỏ bày.
Trong vòng từ 15 đến 20 hôm nay, lòng tôi khao khát được chịu đau khổ. Trước kia, điều gì cũng làm cho linh hồn tôi run sợ, nhất là khi lần đầu tiên Chúa cho tôi hay rằng Ngài đã chọn tôi làm của lễ hy sinh, thì toàn thân tôi run rẩy sợ hãi. Nhưng bây giờ thì khác hẳn. Có nhiều ngày tôi đau đớn quá sức, nếu không có Chúa nâng đỡ, chắc tôi không sống nổi, vì trong thân xác tôi chẳng có một chỗ nào không đau nhức. Khi mới bắt đầu gánh chịu sự đau khổ, thân mình tôi tự nhiên run rẩy và do dự, nhưng ý muốn tôi cương quyết chống đối sự do dự đó, cùng ước ao được đau đớn nhiều hơn. Lúc bấy giờ nếu ai cho tôi chọn, hoặc lên ngay thiên đàng hay ở lại thế gian chịu đau khổ, thì ngàn lần tôi tình nguyện ở lại để chịu đau khổ mà an ủi trái tim Chúa Giêsu. Mặc dù tôi hằng ao ước, mong sớm được về kết hiệp cùng Chúa, tôi nhận thấy chính là Chúa Giêsu đã làm cho tôi được khác lạ như vậy. Josepha nói có lý, sức mạnh đó không phải từ loài người, song bởi Thiên Chúa ban cho, hay nói đúng hơn, không những sức mạnh của Chúa Giêsu thấm nhập vào Josepha, mà luôn cả tình yêu, ý muốn và đau khổ của Ngài nữa.
Trái tim cha được an ủi khi có người khác thông cảm. Mỗi khi có kẻ gây khổ cho cha, cha sẽ đến nghỉ ngơi nơi con. Chính ấy ước vọng của cha truyền sang con và biến thành ước vọng của con. Vì con sắp chịu đau khổ, vậy chúng ta cùng đau khổ với nhau.
Chúa Giêsu cho Josepha vác thánh giá. Chúa Giêsu vác thánh giá đến, đoạn Ngài đặt thánh giá lên vai tôi.
Cha đến ban cho con thánh giá để cha được nhẹ gánh. Cha muốn con là Simon vác đỡ thánh giá cho cha và giúp cha vác thánh giá. Thánh giá của cha phải nên như thánh giá của con.
Có nhiều lần Chúa Giêsu cho Josepha vác thánh giá của Ngài thâu đêm, và lắm lúc Ngài cũng cho Josepha nếm mùi mão gai. Ôi xốn óc, bưng đầu, mà không thể dựa vào đâu được.
Cha để mão gai lại cho con chớ phàn nàn, vì con được hiệp vào sự đau đớn của cha. Mão gai của cha, cha khoanh vào trán con.
Josepha cũng được mang vết tích cạnh nương long của Chúa Giêsu. Đức mẹ có đến giải thích cho người về hiện tượng đó như sau.
Vết thương đau nhất này là do một tàn lửa của trái tim Chúa Giêsu. Mỗi lần con cảm thấy đau nhói điếng người là mỗi lần có một linh hồn làm khốn con của mẹ đó.
Josepha nhận lãnh những dấu đinh thương.
Cha sẽ ban cho con một bằng chứng yêu thương mới. Hôm nay cha cho con được chịu những dấu đinh của cha. Con hãy đặt hai tay con dưới hai tay cha, hai chân con dưới hai chân cha, để con được thông phần đau khổ với cha.
Chúa Giêsu còn ban cho Josepha những hình khổ nên linh hồn và trái tim ngài.
Mỗi thứ sáu, và nhất là thứ sáu đầu tháng, cha sẽ cho con thông phần sự cay đắng của trái tim cha trong ngày thương khó.
Vào ngày 1 tháng 3 năm 1922, Chúa Giêsu dung nhan đầy máu đến bảo cùng Josepha rằng,
con hãy đến với cha để chia bớt đi nỗi đắng cay trong trái tim cha.
Vừa đến bên ngài, tức thì linh hồn tôi tràn ngập những đau khổ đắng cay không thể tả. Cũng như Chúa Giêsu, Josepha chịu đau khổ để cứu các linh hồn.
Cha muốn con chịu đau đớn khắp mình con, để con có thể cứu được nhiều linh hồn cho cha. Có một linh hồn đang xúc phạm đến cha, cha sẽ cho con chịu cơn sầu thảm của trái tim cha. Con hãy mang thánh giá của cha mãi đến khi linh hồn ấy nhận biết sự thật mới thôi. Con hãy nhận lấy thánh giá, đinh sắt, mão gai của cha để cha đi tìm các linh hồn.
Josepha được chọn làm của lễ hy sinh đền bồi phạt tạ. Tất nhiên người phải chịu thương khó như Chúa Giêsu, từ thể xác đến linh hồn, và tâm can người phừng cháy lên lửa khát khao cứu vớt các linh hồn.
Quỷ dữ hành hạ. Thiên Chúa để Josepha chịu khốn khó tư bề. Chúng ta không bao giờ nghe người đề cập đến vấn đề bệnh hoạn, và không phải vì thế mà người không bao giờ đau ốm. Có lẽ vì người không bị công kích, ngạo nghễ như Thánh Margarita đấy thôi, nhưng người lại chịu phú mình cho Satan hãm hại. Ít có vị thánh nào khỏi bị quỷ dữ quấy phá, nhiễu hại, vốn là kẻ thù của Thiên Chúa. Không hại được ngài, thì nó tìm cách cản trở việc ngài làm. Linh hồn nào càng được Chúa yêu dấu, quỷ dữ càng quyết tâm hãm hại để dễ bề chiếm đoạt linh hồn là giá máu của Chúa Giêsu. Đồng thời, nó còn tăng thêm số lâu la, đồ đệ, cố tâm phá hoại, cùng làm ô danh nhức hổ những vị thánh, những kẻ dâng mình cho Chúa. Nó vô cùng oán ghét những linh hồn có nhiệm vụ cứu chuộc. Do đó, Josepha là kẻ thù số một của Satan. Vì lòng kính mến Chúa, Josepha đã hy sinh ba điều quý nhất là xa mẹ, xa em, xa quê hương để dâng mình cứu giúp các linh hồn. Thiên Chúa để Satan tự do khuấy phá những linh hồn đền bồi phạt tạ. Vì sứ mạng của họ là phải chịu nhiều khốn khổ như thế, đã nhận lãnh đền bù tội ác thế gian, tất nhiên họ phải gánh lấy hậu quả của nó gồm những hình phạt đích đáng.
Một khi đã ưng theo tội lỗi, dù thế nào đi nữa, có muốn hay không, có biết cùng chăng, thì ta đã để cho ma quỷ đặt quyền thống trị trên mình. Ít khi ta nhận thấy điều ấy, vì nó vô cùng khôn khéo, luôn luôn núp lén dưới mọi hình thức, để sao ta không nghi ngờ nó là thủ phạm. Nó dục tính hư nết xấu ta, núp sau đó, nó xui khiến ta thêm nhiều dịp tội, và làm cho tâm hồn ta ra tê liệt. Khi một linh hồn hy sinh phú mình đền tội cho kẻ khác, ác quỷ cảm thấy có một ý chí chống lại nó. Thành ra, nếu không xúi dục phạm tội được, nó càng tăng lòng oán ghét và tìm cách gây khốn cho người ấy. Chúa vẫn để vậy cho thiên hạ biết có ma quỷ thật, đừng có nghi nan. Có ma quỷ thật cũng như có hỏa ngục thật. Nhưng hỡi ôi, người ta ráng sức mà quên hai điều ấy, sợ bận lòng bận trí, nên chẳng buồn nghĩ đến nữa. Đối với các thánh, khi còn ở thế gian này, chỉ chịu một ít ảnh hưởng của ma quỷ, mà thấy nó đã tỏa ra xấu xa, ghê tởm, quái ác hung tợn quá lẽ rồi. Huống chi đối với kẻ giữ trong hỏa ngục, thì chúng còn độc ác tàn bạo đến thế nào? Biết rõ vậy, ai còn dám bảo rằng, thời buổi này, bài học đó thật vô ích, thật trẻ con. Đức Chúa Trời muốn cho thần kiêu ngạo phải xấu hổ, mặc dầu tài phép có thừa, thiện trí có dư và hết sức hăng say nỗ lực bao nhiêu cũng phải thất bại, không tiến được một bước nào. Dĩ nhiên, danh Chúa càng ngày càng cả sáng.
Với Giuseppa, quỷ dữ giăng bày trăm ngàn mưu kế để đánh lừa người. Nó giả dạng thiên thần sáng láng. Nó còn dám giả hình dạng cả Chúa Giêsu nữa. Nó theo đuổi áp đảo để làm sao cho Giuseppa nản lòng mà bỏ nhiệm vụ cứu vớt các linh hồn, để đương đầu với một lực lượng hùng hậu của hỏa ngục. Bên trong lớp người yếu đuối của Giuseppa, Chúa đã ban cho người một sức mạnh vô song, khiến người lướt thắng được mọi cơn cám dỗ cũng như mọi khổ đau. Lực lượng Satan trở nên bất lực trước cái yếu đuối của Giuseppa. Nhờ ơn Chúa, một vật mọn phàm hèn vô cùng mỏng giòn yếu đuối mà thắng được cả một lực lượng hùng hồn của hỏa ngục. Giuseppa đã chịu khó như thế nào? Đang lúc còn ở nhà tập, người thường bị một bàn tay vô hình đánh đập cả ngày lẫn đêm, nhất là khi người cầu nguyện hay dục lòng trung thành với Chúa. Nhiều lần người bị lôi ra khỏi nhà nguyện mà không thể bước chân trở vào lại được. Rồi từ đó, ác quỷ hiện ra liên miên. Khi thì hình chó dữ, rắn độc hay người, kế đó Giuseppa thường bị bắt đi trước mặt các bề trên đang canh giữ người. Mỗi lần bị bắt cóc như thế, lâu lắm mới tìm lại được người. Khi thì trong vựa lúa, dưới bàn, trong kẹt tủ hoặc nơi nào đó kín đáo vắng vẻ. Các bề trên thấy Giuseppa bị đốt trước mặt mình, áo dòng người đang mặc phát cháy lên, để lại nhiều vết phỏng trên thân thể người. Giuseppa lại bị cám dỗ một cách dị thường. Trong trí người luôn luôn chập chờn những ý nghĩ ngã lòng và phạm thượng. Những khi ấy, Chúa ẩn mặt đi để người hoàn toàn nằm trong tay quỷ dữ mà cũng chẳng biết mình nơi đâu. Sau hết, có điều lạ mà chúng ta ít khi thấy trong hạnh các thánh là Chúa để Giuseppa bị ma quỷ đem xuống hỏa ngục để chịu muôn ngàn sầu thảm, có khi thâu đêm suốt sáng. Nơi vực thẳm đầy hận thù đó, người có cảm giác dị kỳ. Thật ra, người đã bị lôi xuống đó trước sau hơn 100 lần, mà lần nào người cũng tưởng rằng người mới bị xuống lần đầu và đã ở đó từ lâu rồi. Giuseppa chịu đủ mọi cực hình chỉ trừ điều phải oán ghét Thiên Chúa. Người nghe các linh hồn tuyệt vọng chu la rên xít rồi tự khai ra những tội ác của mình một cách quái cỡ và vô ích. Mỗi lần thoát khỏi ngục hình, Giuseppa cảm thấy vui sướng vô cùng vì người biết mình vẫn còn được yêu mến Thiên Chúa. Dù thân xác người rã rượi bầm dập, nhưng với chừng ấy đau khổ, người bảo chẳng thấm vào đâu để cứu các linh hồn.
Cũng như Chúa Giêsu trong vườn Giê-xi-pa-ni, Giuseppa cũng phải chịu chán ngán sầu muộn. Khi phải chứng kiến vô số linh hồn hư mất, người tự hỏi sự hy sinh của người được lợi ích gì đâu khi khổ hình cực dữ vẫn sôi sục. Đức Mẹ hiện đến an ủi khuyến khích người.
Khi con chịu đau khổ như thế thì quỷ dữ kiệt sức, bớt gây khốn cho các linh hồn. Khi con nhận lãnh sự đau buồn thì Chúa Giêsu được an nghỉ. Điều đó không làm cho con vui ư?
Chúa Giêsu cũng tỏ cho Giuseppa biết rằng phương thế phạt tạ hiệu quả nhất là chịu những cơn thử thách như vậy. Đồng thời, người cũng được Chúa cho chứng kiến những cơn hốt hoảng của Satan khi có một linh hồn mà nó tưởng nó đã cầm chắc trong tay, nhưng đã vụt được ra khỏi bàn tay nó, nhất là linh hồn do chính Giuseppa đền tội thay cho. Vốn tánh tự nhiên sợ ma quỷ, nhưng không bao giờ vì lý do đó mà Giuseppa bỏ qua nhiệm vụ mình. Có ngày, nó bắt người nhiều lần, thường vào lúc người đi đọc kinh. Biết quỷ dữ đang bủa vây mình, người run lên nhưng không bao giờ lùi bước. Điều đáng ngạc nhiên hơn hết là trong cơn thử thách cũng như trong lúc chịu cực hình hỏa ngục, chúng ta nhận thấy người tỏ ra anh hùng dường nào, nhưng người lại nhìn mình là một kẻ vong ân bội phản, chưa làm được một điều gì để dâng cho Chúa. Đêm đêm người bị ác quỷ hành hạ đến kiệt sức hơi tàn, thế mà sáng ra, người vẫn mạnh mẽ bình thản để hoàn tất công việc thường nhật của người. Ấy là nhờ lửa mến từ trái tim Chúa Giêsu. Lửa này chẳng những đã không làm người sờn lòng nản chí, mà còn làm cho người thêm phần ước muốn chịu đau khổ nữa.
Trước kia, thanh nữ Margarita tiến thủ thế nào, thì nay Giuseppa cũng thế. Người dẫn bước trên con đường hy sinh cho linh hồn mọi giới, giáo dân đến giáo sĩ,
tu sĩ đến người ngoại giáo, hoàn toàn phú mình theo thánh ý Chúa. Josepha chỉ muốn an ủi Chúa và gánh chịu các hình khổ để cứu nhiều linh hồn mặc dù xa lạ, nhưng vẫn được thương yêu qua thánh tâm Chúa. Với bao gian nan khổ nhọc, Josepha thật đã nên vật hy sinh. Vậy ai còn biết rõ những điều bí ẩn của trái tim Chúa Giêsu hơn người? Vậy còn ai xứng đáng làm kẻ báo tin, làm thiên sứ hơn người để truyền lại cho thế gian sức mạnh của tình yêu và lòng thương xót?
Thông điệp. Thứ nhất, bản chất. Đúng là thông điệp tình yêu và lòng thương xót. Không chỗ nào tiết lộ nguyên vẹn, nhưng giải rác suốt cả thông điệp từ đầu đến cuối trang sách này. Những điểm chính sẽ được nhắc đi nhắc lại dưới nhiều kiểu hình thức khác nhau. Đây là toát yếu. Từ khởi đầu, ta thấy nổi bật trái tim Chúa Giêsu và tình yêu vô lượng của Ngài đối với nhân loại. Lần này Chúa đến để minh xác và bổ túc cho đầy đủ lần Chúa hiện ra cho Thánh nữ Margarita 16 tháng 6 năm 1675. Từ ngày đó đến nay đã 3 thế kỷ trôi qua, có nhiều phong trào hướng về việc sùng kính trái tim Chúa Giêsu, sống hiệp nhất với Ngài trong tâm hồn. Nhưng người am hiểu trái tim Chúa lại có phần lệch lạc xa sút. Một số người đã cho rằng việc thành kính thánh tâm là một chi tiết thiên về tình cảm. Chúa Giêsu đã cực lực phản đối bằng cách Chúa đã trưng ra chính trái tim của Ngài, trái tim bằng thịt đã bị đâm xé. Trái tim hằng yêu thương quá bội, mà không được người ta yêu mến đáp đền bao nhiêu. Vết thương trái tim đang mở ra để lớn tiếng cao rao tình yêu vô lượng vô biên, cũng như bao mối tình chân thành. Trái tim này rất khát khao được yêu, đền đáp theo phép công bằng. Thì sự việc đền đáp đó là lẽ tất nhiên, là buộc phải có, và hơn nữa, nó là phương pháp duy nhất cho người ta tạo lấy hạnh phúc đời này và đời sau. Nếu người ta không chịu đền thương đáp mến, ắt không thể nào tránh được hình phạt cực dữ đang sôi sục đợi chờ nơi hỏa ngục. Bởi thế, trái tim Chúa Giêsu cùng Josepha đã lớn tiếng kêu gọi nhân loại yêu mến đáp đền.
Lần này, để lôi cuốn mạnh hơn, Chúa đã dùng Josepha để bày tỏ cách riêng lòng thương xót vô biên của Chúa. Đó là phần mới mẻ và sức hấp dẫn của bức thông điệp. Chúa yêu thương hết thảy mọi người trong chúng ta, không trừ một ai. Có thể nói là ai càng hư hèn, càng được Chúa yêu thương hơn. Điều Chúa muốn xin nơi chúng ta chẳng phải là thánh đức, mà là cái hư hèn tội lỗi xấu xa của ta. Nó không những không ngăn trở mà còn thúc hối, dục dã ta tiến sát bên Chúa hơn. Đó là gì? Là món quà mà Chúa mong đợi những kẻ tội lỗi dâng tặng Ngài. Miễn là kẻ đó thật tình ăn năn hối cải vì lòng mến Chúa, trái tim Chúa nóng lòng chờ đón những đứa con siêu lạc trở về để tha thứ và tha thứ tất cả.
Chẳng phải tội lỗi chúng con làm cho cha cực lòng, nhưng là việc chúng con sau khi vấp phạm lại không chịu đến ẩn mình vào trái tim cha.
Chúa muốn dùng những kẻ đã dâng hiến làm môi giới cứu các linh hồn. Thường ra Chúa không đòi buộc những đau khổ nặng nề, nhưng Ngài chỉ dạy những kẻ ấy được hiểu cái giá trị của các việc làm hàng ngày, dầu nhỏ mọn đến đâu, miễn là thực hiện trong tinh thần hy sinh và yêu mến. Chúa cũng vạch ra cái giá trị của những cái hạ mình nhỏ nhặt. Nó có thể đưa đến sự trọn lành và nên phương thế cứu được nhiều linh hồn. Chúa còn cấp báo.
Sự khinh thường và bất trung trong những điều nhỏ nhặt rất thậm nguy. Nó lăn mình xuống dốc, rồi lần đến phạm tội trọng, rồi cuối cùng liều mình sa xuống vực thẳm hận thù. Tội lỗi của họ không can gì. Điều mà cha muốn cho họ biết là cha thương yêu họ hơn trước. Nên mỗi lần sa ngã mà họ biết khiêm tốn chạy đến phú mình cho trái tim cha, chừng ấy cha sẽ tha cho hết. Con biết không, họ càng khốn nạn thì cha càng thương yêu họ hơn.
Chúa thường khuyên bảo mọi người hãy chạy đến nhận lấy nguồn ơn nơi sự thương khó mà đã làm trái tim Chúa phải tê tái ê chề vì quá đỗi yêu thương chúng ta. Nhưng đau đớn thay, vực thẳm tội lỗi đã chia cách Thiên Chúa và nhân loại. Để nối lại con đường đã dứt đó, Chúa Giêsu phải lấp đầy hố sâu tội ác do chúng ta bằng trọn cả dòng máu châu báu của Ngài. Nhờ con đường thương khó của Chúa, ta có thể đến ngã vào lòng Ngài. Đó cũng là lối đi độc nhất có thể cứu rỗi chúng ta. Chúng ta phải dứt khoát, chọn một trong hai, hoặc thương khó tình yêu, hoặc hỏa ngục trầm luân hận thù, vì chúng ta không có lối thứ ba. Sứ mạng của các linh hồn dâng hiến là tiến mạnh vào con đường thương khó, để hiệp sự đau khổ riêng mình mà tế lễ và cầu nguyện cho các linh hồn khác được hưởng nhờ ơn cứu rỗi.
Hợp thời, vì thế sứ mạng của Josepha xét ra khẩn thiết dường nào, vì tội lỗi đã lan tràn khắp nơi với một tốc độ phi thường, nhất là tội kiêu ngạo, nó khiến nhân loại khinh bỏ Thiên Chúa để ôm lấy tham vọng, biến cõi thế tục này thành nước thiên đàng trần gian. Nhưng than ôi, kết quả lại vô cùng bi đát, cửa hỏa ngục rộng mở, chiến tranh tàn khốc, chém giết hận thù, đói rách không có niềm an ủi nào. Đúng thế, làm sao có sự an ủi ngoài lãnh vực đức tin? Sứ mạng đó là lòng lân tuất vô biên của Thiên Chúa trút đổ xuống đàn con khốn cùng, một con đường hạnh phúc, con đường bằng an, con đường siêu rỗi. Sứ mạng đó không phải giao truyền bằng lý thuyết suông, mà là thực hiện bằng hành động, bằng chính cuộc sống của Josepha. Chúa đã yêu thương loài người đến độ nào? Mỗi tiếng động trong trái tim Chúa là một linh hồn được mời gọi.
Có thể nào hồ nghi được về tình yêu của Thiên Chúa? Khi ta thấy Chúa Giêsu thiêu đốt lòng Josepha, cháy lên lửa mến và làm cho người trở nên can trường, cam chịu đau khổ để cứu vớt các linh hồn khỏi sa hỏa ngục. Có thể nào hồ nghi được về lòng thương xót hải hà của Thiên Chúa? Khi ta thấy Josepha biến thành của lễ hy sinh, thật ra, tình thương cùng khổ đau của người đem sánh với tình yêu bao la và thương khó núi sọ nào có nghĩa lý gì? Có thể nào hồ nghi được về lòng nhân lành của Thiên Chúa? Khi ta nhận thấy qua cuộc sống của Josepha, Chúa Giêsu đã quá đau khổ vì vô số linh hồn hư mất. Chúa Giêsu vui mừng khi có một linh hồn nào biết ăn năn hối cải.
Con hãy giúp cha bày tỏ trái tim của cha cho muôn dân được biết. Cha bảo thật, chúng con không thể nào tìm được hạnh phúc ở ngoài cha. Con hãy yêu mến và chịu khổ, vì cha còn phải cứu các linh hồn.
Nhận thấy Josepha có lòng thương yêu các linh hồn dường ấy, lẽ tất nhiên là phải hiểu rằng tình thương đó là do trái tim Chúa ban cho. Chúa cũng bày tỏ lòng từ bi của Ngài qua cuộc sống của Josepha vào ngày lễ trái tim mùng 8 tháng 6 năm 1923.
Cha yêu dấu con và các linh hồn. Khi nhận thấy điều ấy, thì họ cũng hiểu được lòng cha yêu thương họ như vậy. Cha sẽ tha thứ cho con và các linh hồn. Khi nhận thấy điều ấy, thì họ cũng hiểu được lòng cha muốn tha thứ cho họ như vậy. Cha yêu thương các linh hồn như điên như dại.
Ai mà không ngạc nhiên về lời nói đó? Nhưng đâu có lạ gì, vì Thánh Kinh đã có chép.
Có những bà mẹ có thể quên con mình, nhưng cha không bao giờ quên được con. Tên con đã ghi khắc vào tay cha. Như vậy, tội lỗi của con còn đâu nữa, vì cha đã ném nó xuống tận đáy biển rồi. Ngài đã yêu thương tôi đến nỗi chết cho tôi.
Như thế không phải là điên dại sao? Đúng theo tín điều của ơn cứu chuộc và về sự các thánh thông công, Josepha đã chia sớt thương khó của Chúa Giêsu, đã chịu quỷ dữ hành hạ nơi dương thế, cũng như trong hỏa ngục, để cứu các linh hồn khỏi hư mất, để đem những kẻ tội lỗi đến nguồn ơn siêu thoát. Khi ta lần dở lại mấy trang giấy đầy những lời tâm huyết, nói đến cái chân lý siêu nhiên đã khắc ghi trong sắc hồn Josepha, làm vậy mà ta có thể nào không tin có ma quỷ, có hỏa ngục, có luyện hình hay không tin những sự đau khổ là linh dược để cứu rỗi kẻ khác sao? Sứ mạng của Josepha không phải là đem sự mới lạ, mà chỉ là làm sống lại đức tin của chúng ta.
Cha lặp lại một lần nữa, điều cha phán dạy đây không phải mới lạ, song là ngọn lửa cần thiết cho các linh hồn sắp chết vì cóng lạnh, có đủ sức mà tiến lên. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngừng tác phẩm Tiếng Gọi Tình Yêu ở nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp kỳ thứ 3 vào tuần tới. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý thính giả, đến đây đã chấm dứt chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật từ 6 giờ sáng và thứ Năm từ lúc 4 giờ sáng. Trên cùng làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.